ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Về nhân khóa tu tách lập cho người trung niên và lão niên đầu tiên, tôi xin gửi đến các quý vị đồng tu đề tài chỉ có hai điều thôi. Cuối năm 2015, trên internet đó, phổ biến một cách rất rộng rãi tựa đề của một bài viết ngắn gồm có 20 câu, và mỗi câu đó đề cập đến hai điều thôi chứ không có nội dung thứ ba. Phần lớn không có ghi tác giả là ai, cho nên chúng ta cũng không xác thực được người nào đã viết ra những câu nói có ý nghĩa này. Đánh giá từ góc độ Phật học đó, thì bài chỉ có hai điều thôi đó rất là gần với Phật giáo, và có thể nói đó tác giả chắc chắn là ảnh hưởng từ tư tưởng minh triết của đạo Phật, cho nên chia sẻ những điều rất gần gũi với đời sống thiết thực hàng ngày của chúng ta. Và trên cơ sở đó đó, tôi phân tích ứng dụng một cách ngắn gọn, chỉ có hai điều thôi đó, gồm có 20 câu. Vì thời gian của pháp thoại là có giới hạn, tôi rút ngắn lại còn 12 câu, và mỗi câu chia sẻ trong vòng 5 phút thôi. Và rất mong tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm, vì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là nó đó như là một cái nguồn thực phẩm tinh thần để làm giàu đời sống văn hóa, tư tưởng, trí thức, đạo đức, và cao hơn nữa đó là những giá trị minh triết mà người tu học Phật đó trong ứng dụng lời Phật dạy cần có. Điều một, có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Tiết kiệm sức khỏe đó là giúp cho thân thể này như một cỗ xe có cơ hội đó chuyên chở chúng ta với tư cách là một hành khách suốt cả cái hành trình cuộc sống này. Gen quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cho đến thời điểm năm 2016 này, y học của thế giới vẫn thừa nhận qua hàng vạn các nghiên cứu chuyên ngành về vấn đề sức khỏe và gen. Theo Phật giáo đó, biệt nghiệp tác động với các cộng nghiệp mà mỗi con người có được ở kiếp trước tạo ra cái quyết định để chúng ta có mặt ở trong một gia đình mà về sau đó 10 tháng sau chúng ta chính thức trở thành một người con để tiếp nhận cái gen di truyền về sức khỏe và tuổi thọ của cha mẹ và ông bà mình. Như vậy nghiệp chi phối và quyết định phần lớn những thứ diễn ra ở trong đời của chúng ta. Nghiệp theo Đức Phật có thể cải thiện được theo chiều hướng tích cực hơn, có thể đó bị đi ngược lại với cái chiều hướng tích cực đã có hoặc là đang có. Do đó bên cạnh sự ảnh hưởng và chi phối bởi gen từ cha mẹ và ông bà. Trong kinh đó, Đức Phật dạy những kỹ năng để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Ngài dạy có thể được tổng kết bởi những điều như sau: làm chủ thời gian ngủ nghỉ, ăn uống và việc làm. Chúng ta có 1/3 quỹ thời gian của kiếp người dành cho ngủ. Nếu lấy trung bình đó, 8 giờ trên một ngày. Chúng ta có 1/3 thời gian của kiếp người dành cho làm việc. 1/3 còn lại đó dành cho sinh hoạt gia đình và cá nhân. Có rất nhiều người đó, 1/3 cho gia đình cá nhân đó đã phí phạm vào những việc vui chơi, hưởng thụ sa đọa, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chính mình. Làm chủ giờ ngủ, việc ăn, sự tiêu thụ là những yếu tố giúp cho chúng ta đã cải thiện được sức khỏe mà vốn nó bị chi phối bởi gen. Ngoài ra đó, việc vận động toàn thân trong chánh niệm theo tinh thần Phật dạy đó là cách đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báo về sức khỏe và tuổi thọ. Đức Phật còn dạy về kỹ năng thực tập thiền từ bi vào một buổi tối trước khi đi ngủ và áp dụng đối với những người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, người có công, rồi người dân làng xóm và những kẻ xem chúng ta là kẻ thù. Sau đó đó, rải những năng lượng từ bi này đến với các loài động vật và thực vật. Ứng dụng thực tập thiền từ bi đó một cách thực tiễn đó, người tu học Phật đó phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa, dâng tặng những tài sản cho những mảnh đời bất hạnh, đóng góp cho các hoạt động Phật sự và thiện sự do các chùa khởi xướng, vân vân, đều được xem là các hành động mang lại phước báo trực tiếp để cải thiện đó là sức khỏe và tuổi thọ của con người. Bắt đầu từ tháng 6 này đó, mỗi một năm chùa Giác Ngộ trên nền tảng 1 năm 3 lần hiến máu thành 6 lần hiến máu, và mỗi một năm á chúng ta sẽ tổ chức một ngày hiến mô tạng và hiến xác cho y học. 2 năm trước đó chúng ta vận động thành công trên 200 người tham dự cho việc hiến xác y học, và đến thời điểm đó đó, nó được xem là ngôi chùa có số lượng người đăng ký hiến xác cho y học lớn nhất từ trước đến giờ. Các Phật tử hãy trở thành truyền thông viên, cánh tay nối dài của đạo Phật và của chùa Giác Ngộ, cũng như các chùa mà mình hữu duyên tu học, truyền bá thông tin này để cho các hoạt động thiện sự mang lại lợi lạc cho tha nhân đó ngày càng được đó tăng trưởng. Ngoài ra đó, kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành, tức là mỗi ngày 3 lần sau các cử cơm đi thiền hành mà không cần phải niệm Phật, chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe dẻo dai. Ngoài ra đó thì người tu học Phật còn có phương pháp lại Phật với 3 lợi ích lớn: sám hối nghiệp chướng, tĩnh tâm, học công đức và thể hiện sự đền ơn đối với Đức Phật. Chúng ta còn có được cái giá trị tăng trưởng được sức khỏe vì động tác lại Phật đó là một động tác khí công thiền, vận động toàn bộ các cơ bắp, hệ thống thần kinh. Cho nên trung bình mỗi ngày đó mà lại Phật được 50 cho đến 100 lại, chúng ta không phải tốn tiền cho các bác sĩ và bệnh viện. Thì đó là cách mà chúng ta giữ sức khỏe, không nên tiết kiệm nó. Lời hứa đó thì dễ thực hiện, nhưng mà giữ nó để làm theo những gì mà mình đã cam kết đó là một thách đố lớn. Cho nên tác giả đó của cái bài chỉ có hai điều này thôi đó, đề nghị chúng ta là tiết kiệm lời hứa. Có nghĩa là mình phải dùng cái trách nhiệm cao nhất đánh giá rằng lời thỉnh nguyện và yêu cầu của người đang có nhu cầu đó, chúng ta đủ sức trong tư thế nhón chân và phối tay để đạt được hay không. Nếu vì những lý do khách quan chưa có thể làm được ngay thời điểm được thỉnh mời đó, chúng ta phải biết khéo léo nói không. Vì lỡ hứa mà không làm được đó thì mất uy tín. Và những gì mà chúng ta đã hứa rồi, nếu đó là hứa có nội dung cao quý, có giá trị tích cực, thì bằng mọi giá chúng ta không nên nuốt lời. Vì lời hứa đó là nói theo dân gian thôi, còn đối với Phật giáo đó là sự phát nguyện. Hứa đó là mình đặt vào một cái tình huống, gần như là có khi đó là chúng ta mũi lòng, hoặc là lúc đó nó bộc phát ra cái tâm từ bi, rồi mình tiếp nhận cái thỉnh nguyện đó để mình cam kết làm được nó. Cho nên cái sức mạnh của nó không bằng sự phát nguyện. Phát nguyện là không cần ai thỉnh cầu hết á. Chúng ta thấy đó, đây là một việc làm lợi ích cho quảng đại đa số, và nó góp phần á giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức của một vị Bồ Tát nhập thế. Cho nên không cần ai thỉnh mời, chúng ta tình nguyện làm, và làm trong thời gian sớm nhất. Sau khi phát nguyện rồi đó, chúng ta có chương trình và hành động cụ thể để biến cái phát nguyện đó thành một hiện thực. Vì do vậy đó, người tu học Phật đó thay thế cái lời hứa bằng sự phát nguyện, và cũng phải tiết kiệm sự phát nguyện. Phát nguyện nào làm được là chúng ta phải làm liền. Bây giờ những phát nguyện nó mang tới cách chung chung đó, nguyện cho tất cả chúng sinh, bao gồm con người, các loài động vật, các loài thảo mộc, lớn mênh mông quá, không biết bao giờ mới làm hết được. Cho nên chúng ta tập phát nguyện những cái đó nằm ở trong tầm tay, và đi từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ cái cá thể đến cái tổng thể, thì sự phát nguyện đó có nền tảng của hiện thực để thực hiện. Thay vì đó, chúng ta phát nguyện đó là độ tất cả chúng sinh, mỗi Phật tử tu học khóa ngày an lạc từ chủ giác ngộ nên phát nguyện mỗi tháng tối thiểu độ được một người làm Phật tử. Còn ai khá hơn nữa đó, mỗi tháng độ được 2 người. Đó là rất là thiết thực. Mình phải tập thói quen này như là một cái chủ nghĩa hành động trên nền tảng của phát nguyện lớn, của dấn thân lớn và của Phật sự mang lại lệ lạc lên. Nếu quý vị thấy điều đó là thực hiện được thì hãy dâng cao một tràng pháo tay. Điều 2, có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Trong Phật giáo đó, tri thức đó là cái phạm vi hiểu biết ở mức độ thông thường đó. Chúng ta có thể đạt được tri thức bằng sự học ở trường lớp, do sự truyền đạt có phương pháp và không giấu nghề của các thầy cô giáo. Chúng ta có thể học được tri thức từ kinh nghiệm thực tiễn, từ trường đời, mà vốn còn sinh động hơn là những cái nguồn tri thức ở lớp học. Chúng ta có thể học lớn tri thức từ bạn bè, từ sự quan sát. Chúng ta cũng có thể học được các cái tri thức cao quý bằng sự chiêm nghiệm có phương pháp của bản thân. Có nhiều cách để học lắm. và có học thì có biết. Cái biết do học đó được gọi là tri thức. Phật giáo đó không dạy chúng ta dừng lại và không thỏa mãn ở cái tri thức đơn thuần này, và mình phải phát nguyện và nỗ lực làm thực tiễn đó để chúng ta đạt được trí tuệ. Trí tuệ thì có ba phương diện để đạt được. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo và có phương pháp những lời chân lý Phật dạy. Trí tuệ do áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, đồng hành với việc thực tập đạo đức và thiền định. Cho nên á, trong quá trình tu học Phật đó, các Phật tử tại gia phải nhớ cái chủ trương Phật giáo là phước huệ song tu. Lòng tốt là bước đi đầu tiên để có được phước báo và mang lại cái phước lạc cho tha nhân. Tri thức á, là cái thềm thang ban đầu để giúp chúng ta đạt được trí tuệ. Cho nên tác giả có thể là chia sẻ cái tư tưởng này đó, nó gần với đạo Phật nhưng mà nó thấp hơn đạo Phật một chút. Nhờ đó là những cái khái niệm dễ hiểu, dễ ứng dụng, mang trong tâm trạng và cuộc sống của mình đó, một lòng tốt. Thì chúng ta đã phải biết rằng đó, nó giống như cái nguồn nước. Khi mình sử dụng đó, nó lại có được tái tạo. Hoặc là các cái quặng ở dưới lòng đất sử dụng có phương pháp đó, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho những cái quặng đó được tái tạo. Giống như là cơ thể của con người mỗi ngày cần 3 lít nước để uống, 3 cữ cơm để ăn, và một ngày tối thiểu là một lần chúng ta phải tống khứ những cái chất thải sau khi tiêu thụ này ra khỏi cơ thể mình bằng con đường phân, nước tiểu và mồ hôi. Đó là cái quy trình vận động tự nhiên của cơ thể. Thì lòng tốt của chúng ta đó, nuôi dưỡng được, sở hữu được đó, cũng cần được đó là trao tặng cho người khác qua các hành động bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức, giúp đỡ mọi người. Và muốn như thế đó thì chúng ta nhớ là một cái câu kinh đó, dược sư, đó là đó phải vẫy tay chào với tính cách hà tiện, bủn xỉn, cao kiệt, vị kỷ, nhỏ nhoi, lệ nhóm. Vì những thứ này đó nó làm cho chúng ta có cảm giác đó, giống như là dùng lưỡi lam hay là dao bén cắt vào từng làn da thất thịt của mình. Mỗi khi chúng ta có nhu cầu trao tặng cái gì đó cho người thân hoặc là cho người dân, đăng ký đó, chúng ta đủ sức và dư thừa để làm công việc đó. Nhưng không phải ai cũng rất là sẵn lòng để làm cái công việc trao tặng lòng tốt của mình đến với tha nhân. Cho nên tri thức là không được bủn xỉn, không được keo kiệt. Hiện nay đó, những cái chứng bệnh đau, tức là trì độn đó, theo y khoa đó, thì lý giải là gì? Nó là chứng bệnh bẩm sinh, hệ quả tất yếu của từ một sự cố mà trong suốt 9 tháng 10 ngày đó người mẹ mang thai, có thể là do chế độ ăn uống không thích hợp, ma túy, rượu bia, thuốc lá, những cái kích tố tiêu cực đã ảnh hưởng. Phật giáo thì lý giải sâu xa hơn, đó là đương sự đó đó, ngoài những cái trở ngại về phương diện thai dựng, thì nó còn có tác động của nghiệp riêng, mà phần lớn là rơi vào tình trạng là bỏng sẻn tri thức, giấu giếm nghề, vì sợ rằng là truyền bá những thứ này đó mình mất nghề. Có nhiều người biết nhưng mà ta hỏi lặng thinh không nói, hoặc là chỉ bậy để cho ta đi vào con đường sai, thì cái hệ quả tất yếu đó, chúng ta dễ bị trục trặc về cái ký ức, dễ bị đó là điên loạn, mát, trì độn, không có phát triển được những phương diện tích cực và cao quý này. Cho nên đó, là Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường mà. Cái nguồn tri thức đó, mà được chia sẻ đó, thì nó xóa được cái văn hóa gia truyền, tức là chỉ truyền ở trong họ tộc của mình thôi, và chỉ truyền lại duy nhất cho một người mà mình tâm đắc nhất ta. Cái truyền thống gia truyền này đã làm cho nguồn tri thức vô tận của con người bị giới hạn, bị mất đi dần sau những cái chết. Cho nên người tu học Phật đó phải nhớ lời Phật dạy trong kinh Duy Ma Cật: vô tận năng, từ một ngọn đèn cầy mồi 1000 cây đèn cầy khác, cây đèn cầy đầu tiên không vì thế mà bị tắt đi, ánh sáng nó vẫn tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó thì có thêm 1000 cái ánh sáng từ 1000 cây đèn cầy mới. Và cứ như thế đó, chúng ta lan rộng ra, phổ biến ra, thì nó trở thành cấp số nhân, và cấp số nhân của cấp số nhân, từ một cây có thể thành vạn cây, triệu cây, tỷ cây, vài chục tỷ cây, và ánh sáng theo đó đó được lan tỏa. Thế giới phương Tây đó là đi rất gần với Phật giáo ở chỗ là gì? Họ công bố tri thức dưới hình thức tác quyền, và chỉ cần một phát minh hay là đồng phát minh thôi mà có giá trị thôi, từ một người bình thường trở thành tỷ phú không phải là khó khăn lắm. Chẳng hạn như Jacques Cobert là người đã sáng lập ra Facebook, có trên 3 tỷ người hiện nay sử dụng, tỷ phú trẻ nhất ở trên toàn cầu. Trong vòng mà 10 cho đến 15 năm nữa, ông có thể trở thành là tỷ phú giàu nhất thế giới, qua mặt luôn Warren Buffett và Bill Gates. Đó là nhờ vào cái việc mà chia sẻ tri thức Facebook, mà vốn lúc đầu chỉ áp dụng cho vài chục sinh viên của đại học Harvard, nơi mà anh ấy đang theo học đó. Đó là mình phải thấy được cái nhân quả được tăng trưởng ngày càng lớn, để chúng ta không có bỏng sẻn nó, tư hữu nó và giấu kín nó, rồi lại kết liễu nó bởi cái sự hẹp hòi của bản thân mình. Phước tạo phước, công đức tạo công đức, và cái đó cần phải được hiến tặng và ban cho. Chúng ta hãy dâng cao tràng pháo tay để phát nguyện làm việc này. Điều ba, có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Bản thân đó là một khái niệm, trong tiếng Anh nó gọi là myself, tiếng Việt có nghĩa là chính mình. Hán Việt gọi là tự kỷ, tức là chính nghi cái bản thân của mình, con người của mình. Phật giáo đó gọi đó là gì? Cái tôi. Và khái niệm cái tôi đó là một tổ hợp của thân thể và cõi tâm. Thân thể là tổ hợp của bốn nhóm: đất, nước, lửa và gió, được hình thành bởi tinh cha và trứng mẹ. Cõi tâm của con người đó được chia làm bốn nhóm: nhóm cảm xúc, nhóm tri giác, nhóm tâm tư, nhóm nhận thức. Từ đó đó phát sinh ra các thái độ, khuynh hướng và dẫn dắt lối sống, hay là biệt nghiệp và lối sống cộng nghiệp của con người trong vũ trụ này. Thay đổi bản thân đó, ở đây được hiểu là gì? Chúng ta phải nỗ lực phá kỷ lục chính mình về những giá trị tích cực và những hành vi cao quý. Mỗi kỳ Olympic thế giới đó, các quán quân phá kỷ lục của năm trước hay là của nhiệm kỳ trước đó chỉ có khoảng 30%. Nêu ra tiêu chí đó, lần này đó tôi nỗ lực để phá kỷ lục chính mình, và điều đó được hiểu là gì? Tiếp tục phá kỷ lục của thế giới, xác lập thêm một kỷ lục mới để nâng cao cái thành tích của bản thân. 70% còn lại hoặc nhiều hơn thế đó không tin rằng là mình có thể làm được việc này. Và khi lên đến đỉnh cao của vinh quang rồi, họ đã cảm thấy quá hài lòng, thỏa mãn và dừng lại chỗ đó thôi. Suốt đời họ tiếp tục sử dụng cái hào quang đã đạt được của năm trước, của 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, thậm chí là của kiếp trước ta. Đó là điều đáng tiếc. Trong thể thao đó, thì việc phá kỷ lục đó, nó lệ thuộc vào sức khỏe, mà sức khỏe này nó liên hệ đến cái nhóm tuổi. Ví dụ trong đá banh đó, 30 tuổi trở lên được xem là lão tướng nè. Và rất hiếm các cầu thủ siêu sao ở cái tuổi 36 trở lên mà vẫn tiếp tục ghi lưới, phá bàn, hiếm lắm. Nên là tùy theo lĩnh vực mà cái cơ hội để phá kỷ lục của chính mình đó, nó được thực hiện ở một chừng mực nhất định nào đó. Còn về cái nỗ lực để mà cải thiện bản thân mình đó, thì nó không có giới hạn đó. Và tuy nhiên đó, chúng ta thường vinh vào cái thói quen là tánh tôi là thế. Chúng ta tự áp đặt ra có một cái bản tánh gắn liền từ lúc mà chúng ta được sinh ra, được gọi là bẩm sinh. Và có một số người theo tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó là ý muốn và sự áp đặt của Thượng Đế lên trên cuộc sống của tôi. Tôi phải hoan hỷ đón nhận nó như thế. Đang khi theo Đức Phật đó, sự sống của con người đó là vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu. Chúng ta truy nguyên về quá khứ, nó xa cùng tận, không truy nguyên được cái điểm đầu tiên mà sự sống của con người và dần dần được hình thành. Cho nên học thuyết duy thần, duy vật, duy tâm cho rằng nguyên ủy của cuộc sống con người và vạn vật là từ Thượng Đế, từ vật chất, từ tâm là học đúng. Tức là đó là mọi thứ nó tương tác với nhau mà hình thành. Và vậy đó, cái sự sống chúng ta không kết thúc sau khi chúng ta nhắm mắt lìa khỏi đời này. Nếu mình thấy được cái đường dài vô tận, vô chung, và đó là cái đường của sự sống của chúng ta, thì mỗi một kiếp sống, một hành trình sống mấy chục năm là rất là ngắn ngủi. Và mấy chục năm ở cái kiếp gần nhất chúng ta có cái cá tính đó, rồi ở cái kiếp này do cái môi trường giáo dục, môi trường sống, chúng ta có những cái cá tính mới, mất đi cái cá tính cũ. Và những người có cái bản lĩnh nỗ lực đó, thậm chí là những cái thói quen nghiện ngập như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi, nghiện sa đọa vẫn có thể thay đổi được mà. Như vậy cái điều đó cho thấy là không có bản tánh thật, mà cái lối sống của chúng ta nó dẫn dắt bởi tâm, mà tâm á là có thể thay đổi hoặc theo chiều hướng tốt hơn hoặc theo chiều hướng xấu hơn ta. Cho nên nó đừng nghĩ rằng là cái bản thân của tôi là như thế, ai chịu không chịu thôi. Chúng ta phải nỗ lực để cải thiện chính mình, nhất là cải thiện những thói quen tiêu cực vừa nêu. Những người nào thức khuya dậy sớm thì biết là dậy sớm là thói quen tích cực, mà thức khuya là thói quen xấu, cũng phải cải thiện. Người nào có thói quen ngủ ban chài, ăn quá nhiều, ăn xong rồi đi ngủ, ăn xong rồi ngồi làm việc, đó là thói quen xấu, cần phải khắc phục. Người nào có thói quen 8, 8:30, 8:09 biết rằng là mang phiền não cho mình, mang khổ đau cho người khác, phải khắc phục. Nói chung là chúng ta phải tự đặt ra và liệt ra cho mình một danh sách những thói quen xấu để nỗ lực khắc phục và vượt qua. Và muốn làm như thế, đầu tiên chúng ta phải khắc phục nhận thức. Gọi đề gọi là xóa mù chữ. Còn trong Phật giáo là gì? Xóa gọi là vô minh. Vô minh nó bao gồm trước nhất là mù chữ, thứ hai là mê tín dị đoan, thứ ba là không hiểu biết về các quy luật nhân quả, quy luật vũ trụ, quy luật duyên khởi, quy luật vô thường, quy luật vô ngã, quy luật tái sanh, quy luật đạo đức, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống và vô số các quy luật chi phối đời sống xã hội và vũ trụ này. Do đó nó phải học Phật thường xuyên, nghe kinh Phật dưới hình thức sách nói, đọc sách Phật dưới internet và ebook, nghiền ngẫm và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta mới thay đổi được nhận thức bảo thủ, nhận thức lạc hậu, nhận thức mê tín, từ đó thoát khỏi các hình thức sợ hãi và trở thành con người rất tiến bộ và hữu dụng. Việc này không khó lắm. Cái cách tập đơn giản nha, giống như chúng ta nhón chân để giúp cho mình cao hơn được một tấc hai, vối tay đó để giúp cho mình cao thêm được 2 cm nữa. Như vậy qua động tác nhón chân vối tay không cần phải mang gọi là giày hay là guốc cao gót, chúng ta cũng cao hơn được một tấc mấy. Nhưng mà đừng lạm dụng nó, nhất là sau 40 tuổi, vì sẽ giãn dây chằng và bị suy gọi là suy thận, đau nhức xương khớp, và nhất là đau ở vùng thắt lưng, vùng gối và 2 cái mắt mắt cá. Cho nên lâu lâu á đi hội họp thì mang được, chứ mà mang thường xuyên đó là tự tàn phá sức khỏe của bản thân mình. Còn là qua 17 tuổi là hết cao rồi thì thôi, mình chấp nhận cái chiều cao khiêm tốn, không sao hết á. Mỗi khi mà tôi chụp hình với các Phật tử có phước tướng đó, nhiều Phật tử họ dễ thương lắm, họ tự động họ quỳ xuống, họ ngồi xuống để thắp với ông thầy Nhật Từ. Không cần thiết phải như thế. Các quý vị có phước tướng thì cứ đứng lên để hưởng cái phước tướng đó. Thầy Nhật Từ mất cái phước tướng thì có được những cái phước khác, có sao đâu, quy luật bù trừ là thế. Và không có gì phải mặc cảm về cái chuyện đó. Do đó đó, thay đổi nhận thức từ cái tiêu cực thành tích cực, từ bi quan thành lạc quan, từ vị kỷ thành vị tha, chúng ta thay đổi được bản thân mình, chúng ta thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được cái vận mệnh và thay đổi cuộc sống này. Việc đó đó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Nếu quý vị thấy là việc này là làm được thì hãy cam kết bằng những tràng vỗ tay. Điều 4, có 2 thứ các bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm việc mình làm. Những người không nghiên cứu Phật giáo, hoặc là có thành kiến về Phật giáo, hoặc tiếp cận những cái tác phẩm của những người thiếu hiểu biết về Phật giáo viết, dẫn đến ngộ nhận đạo Phật và cho rằng là đạo Phật là chủ trương bi quan, yếm thế, thụ động, chấp nhận số phận an bài, là một điều vô cùng đáng tiếc và cần phải khắc phục. Lịch sử hơn 2000 năm của Nho giáo tại Trung Quốc rơi vào cái ngộ nhận chết người này. Cho các nhà Nho đó, khi đương chức nắm quyền bính của nhà nước phong kiến Trung Quốc, tấn công đạo Phật hết tất cả các công sức mà mình có được. Nhưng mà khi về hưu đó, thậm chí nhiều người đó là bị thất sủng, thì họ không tìm ra được những cái lời giải đáp ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh, cho nên họ mới nghiên cứu các nền minh triết khác và bắt gặp được đạo Phật. Khi họ đọc Đại Tạng Kinh, mấy chục ngàn bài kinh Đức Phật, họ vỡ lẽ ra, sáng mắt ra, trời ơi, Đức Phật dạy mưu nhiệm quá, sâu sắc quá, tôi đã mang cái tội vô cùng to lớn là phỉ báng chân lý Phật. Rất nhiều người trong số đó đã trở thành tu sĩ Phật giáo ở tuổi cuối đời. Chúng ta cũng khó trách, là bởi vì nó cũng có một số giáo phái, một số cá nhân, một số ngôi chùa Phật giáo chúng ta đó, chủ trương tu trục tu rỉ. Có nhiều người đó suốt ngày chỉ ngồi niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, không làm việc gia đình, không phụng sự xã hội, không phát triển nghề nghiệp. Cái đó chúng ta rơi vào giải đãi, tức là lười biếng, thiếu tinh tấn ba la mật, thiếu kiên trì ba la mật, rồi thiếu là phụng sự nhân sinh, thiếu phát nguyện, thiếu thực tập con đường Bồ Tát đạo. Chúng ta thiếu đủ thứ hết. Còn ai tu theo Tịnh độ tông á thì bị thiếu gì? Là thiếu tạo nhân duyên tốt lớn, thiếu công đức lớn. Mà Đức Phật đã dạy. Do đó đó, phải nói một cách đó là cụ thể đó, đạo Phật là tôn giáo hành động. Tự 1.000 tai, 1.000 con mắt là biểu tượng nhập thế của đạo Phật đại thừa. Mỗi người chúng ta chỉ có 2 tai, mỗi một bàn tay chỉ có 5 ngón, ai 6 ngón được xem là dị nhân nè, ai 3 bàn tay đó là dị nhân nè. Chúng ta cũng chưa từng thấy truyền thông trên thế giới đó cho biết có một người nào đó có 4 bàn tay, ngoài trừ đó là 2 người dính chung một cái thân. Như vậy đó, tự 1.000 cánh tay có phải là dị nhân không? Không, đó là biểu tượng mà. Để có 1.000 bàn tay, chúng ta phải có 500 người. Con số 500 trong văn học Pali của Phật giáo đó tượng trưng cho số nhiều, cái số vô cực, không thể tính đếm được. Hành động á, cao quý nhất á, là hành động từ bi. Mà từ bi đó là mang niềm an vui, hạnh phúc, lệ lạc cho tha nhân, nhổ lên nỗi khổ niềm đau và những bất hạnh. Như vậy đó, Đức Phật có 1.000 cánh tay là tượng trưng cho cái hành động từ bi đó đến 500 con người, gấp đến 1.000 lần qua 1.000 bàn tay. Do đó người tu học Phật đó phải nhập thế rất năng động. Hiện nay đó, một số giáo phái của Trung Quốc đó, là chủ trương rằng là tu sĩ mà còn đi làm từ thiện đó là bị dướng vào phan duyên trần cảnh, dướng vào cái phước hữu lậu. Nói như thế là không hiểu Phật giáo gì hết. Sáu pháp ba la mật mà tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm cho đến trở thành là diệu giác, tức là trải qua 51 cái cấp bậc tâm linh, bắt đầu bằng bố thí và cúng dường, nên nhớ thế, và kết thúc ở trí tuệ ba la mật. Lý do tại sao mà có như thế là bởi vì rất nhiều giáo phái chủ trương chỉ chuyên tu thôi, mình đăng ký không có học, không học thì đâu biết Đức Phật dạy, rồi ông thầy mình dạy sao thì mình truyền đạt lại cho học tử vậy, cứ hết thế này sau thế khác, rốt cuộc rồi đó mình trở thành cái người không có giúp ích gì cho cuộc đời, đăng ký cái sự giác ngộ giải thoát rồi lúc phải trải qua đến là vài chục kiếp, vài trăm kiếp, chứ đâu phải là vài chục năm, những vài năm. Còn ai nói là tới được tôi hướng dẫn là một đời thành Phật hay là vài năm thành Phật, biết đó là nói dốc, không có thật đâu. Và rất nhiều người Phật tử tham mà không muốn nỗ lực á, dướng vào những bẫy này. 2.5 thập niên trước á thì có Thanh Hải tự xưng là vô thượng sư. Gần 1 thập niên nay đó thì có Duy Tuệ cũng tự xưng là đạo sư. 5 năm trở lại đây đó thì giáo phái của Thanh Hải lại có thêm Trần Tâm, năm nay khoảng chừng 25 tuổi, cũng tự xưng mình là thượng đế, là Phật hóa thân. Đó là những cách lừa bịp. Và phần lớn người ta thích gì, chạy theo cái danh, mình quy y với cái vị gọi là vô thượng sư, hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, hóa thân Chúa thì hơn các vị phàm tăng. Từ đó chúng ta trở thành là nạn nhân của sự ngây ngơ do thiếu trí tuệ. Do đó nó tu học Phật đó phải là những người năng động về phụng sự, năng động và hiệu quả về nghề nghiệp. khi mà các nhà do Trung Quốc á, tấn công các tăng sĩ Phật giáo, cho các tu sĩ Phật giáo là con một xã hội, dây chùm ghế, kẻ ăn bám, những kẻ lười biếng, những người vô tích sự, thì Phật giáo Trung Quốc đã có chủ trương nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Nói theo dân Phật tiếng Việt là ngày nào không làm, ngày đó không ăn. Làm ở đây nó có nhiều cái ngữ nghĩa. Bữa nào mà mình không có cái hiệu quả lao động á, thì tiền đâu mà sống, lấy đâu mà mua thực phẩm ăn. Đó là nghĩa thấp nhất. Còn nghĩa triết lý Phật giáo là gì? Ngày nào không tu, ngày nào không phụng sự, ngày nào không làm mang lợi lạc cho lợi ích, cho lợi cho tha nhân, ngày đó đó chúng ta không nên ăn. Vì ăn của đàn đang tinh tế như thế là mắc nợ, đang vay mượn nợ ta. Đó là chủ trương sáng suốt của các tổ, phù hợp với lời Phật dạy về nhập thế. Do đó các quý Phật tử phải nỗ lực cải chính những người phỉ báng việc làm từ thiện của tu sĩ và của các Phật tử. Và một trong những cái học thuyết rất nguy hại là gì? Niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, lại Phật bọc lại phước sinh vô lượng. Đó là cuồng tín, chứ không phải đơn thuần là mê tín đâu. Cuồng tín về nhân quả. Về góc độ phương diện phương tiện đó, thì đó là cái dẫn dắt dụ khỉ những người thiếu hiểu biết về Phật giáo. Nhưng mà song song với cái đó, nó làm cho nhiều Phật tử, bao gồm Phật tử trí thức mà thiếu học hỏi kinh Phật, ngộ nhận rằng đây là chân lý. Đức Phật mầu nhiệm, Đức Phật từ bi, Đức Phật ban phước, Đức Phật ngăn quả. Và do vậy họ cho phép họ suốt cả một kiếp người mấy chục năm không cần phải tu, không cần đến chùa, không cần làm Phật sự, không cần dấn thân, không cần phụng sự, chỉ cần lúc nào hấp hối hay là nghe hộ niệm và niệm theo thôi, xài mấy chục kiếp còn chưa hết. Tai họa vô cùng. Giờ đó để thấy cái chủ nghĩa hành động của Đức Phật đó, thì tôi xin nêu ra một cái so sánh nhỏ thôi. 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề đó, nếu chúng ta tượng trưng cho sự lên núi tu đi, thì Đức Phật có 49 năm giảng chân lý và đạo đức, để lại khoảng 30.000 bài kinh nói theo Đại Thừa. Và nó theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là 45 năm làm việc đó. So sánh 49 ngày tu và 45 năm phục vụ, đó là hành động đấy. Lo cho mình là có 49 ngày thôi, nhưng mà lo cho quần sinh là 49 năm hoặc có thể là 45 năm. Ở góc độ này, chúng ta không thể tìm thấy một nhân vật tôn giáo nào năng động hơn và đặc biệt hơn Đức Phật về phụng sự nhân sinh. Và trên tinh thần đó, Đức Phật đã dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường các Đức Phật một cách thiết thực. Thực ra Đức Phật có ăn uống gì? Chúng ta dâng cúng là bày tỏ lòng tôn kính thôi. Thay vì đó, mình dâng cúng quá nhiều những cái cao lương mỹ vị cho Đức Phật, thì hãy biến nó thành những bát cơm từ thiện. Đó là rất là thiết thực. Và đó là chủ nghĩa hành động. Và hành động nào đó, nó cũng có hai cái nước, hoặc là lợi ích, hoặc là tổn hại. Tổn hại nó bao gồm do vi phạm luật pháp, do vi phạm đạo đức, do vị kỷ, do lợi ích nhóm, do ích kỷ, do thiếu hiểu biết và nhiều cái nguyên nhân khác. Người tu học Phật đó phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Văn hóa từ chức của người Nhật Bản là ảnh hưởng từ Phật giáo. Cái tinh thần tự trọng và chịu trách nhiệm của người Nhật là rất cao. Họ không bao giờ đợi bị yêu cầu rời khỏi cái chức vụ đó họ đã tự quyết định làm trước việc đó này. Nhưng mà cũng có một số người đó là làm biến cái tự trọng về những cái hành động của mình đó theo hướng cực đoan, cho nên nó họ đã đóng bít cửa ngõ thay đổi chính mình. Tìm hiểu về cái xu thế tự tử tuổi trung niên và tuổi già ở Nhật Bản đó, chúng tôi nhận thấy nó có cái mối quan hệ của tự trọng liên hệ với tự sát. Tự trọng cực đoan dưới dạng chấp ngã cho ta là tự sát. Ở chân núi Phú Sĩ đó, có một cái khu rừng, người Nhật Bản đặt nó là cái khu rừng tự sát. Rừng này nó rất là rộng, trung bình một ngày đó là có vài người đến đó để tự tử. Những người mà chưa xác quyết được rằng là mình nên chết hay nên sống đó, thì họ khi đi họ mang theo mấy chục mét hoặc là mấy trăm mét cái băng cuốn ấy, họ quắng từ một cái cây, sau đó họ mới kéo vào một cái khu rừng rậm rạp, họ dựng lên một cái liều rồi mang theo nước uống và lương khô để đấu tranh tư tưởng với bản thân mình. Nếu họ chiến thắng được cái đấu tranh đó đó, thì họ sẽ đập sập cái liều bằng vải dù ra xuống, để lại một vài chai nước rồi ra về. Còn nếu mà họ không chiến thắng được bản thân của mình á, thì họ sẽ giết lại hoặc là trên một cái miếng gỗ cầu nguyện mà phần lớn nó có ở các đền thờ và các chùa ở Nhật Bản, hoặc là viết một cái ghi chú ở trên giấy rằng là đừng đi kiếm tôi nữa, tôi xin tạ lỗi với những người thân, với cha mẹ, với vợ, với chồng, với con, với người thuê tôi làm việc, tôi đã không còn sức chịu đựng được nữa, tôi chọn lấy cái chết. Thế họ nghĩ rằng là những thất bại trong nghề nghiệp, những áp lực trong cuộc sống đó, họ phải tự chịu trách nhiệm, và cái trách nhiệm đó nó đè lên cho họ quá mạnh, quá nặng, dẫn đến cái tình trạng trầm cảm. Và người Nhật Bản có một cái dở rất lớn, đó là họ không thích chia sẻ, không thích giải bài, chịu đựng một mình thôi, vì tự trọng mà. Và đè nén đó, nó có một sức chịu đựng nhất định, đến lúc nào đó nó vỡ tung ra, thì họ chọn con đường kết thúc sự sống. Phật giáo của Nhật Bản đã có một cái giai đoạn lịch sử đã phát triển đến đỉnh cao, ảnh hưởng đến kỹ thuật, khoa học, nghệ thuật và mọi phương diện của cuộc sống. Bây giờ cái ảnh hưởng đó bắt đầu nó giảm dần đi. Người hiện đại của Nhật Bản đó, ít đi chùa để học Phật pháp, để thực tập, mà chỉ đi để cầu nguyện thôi. Một đất nước đó là có cái nền khoa học kỹ thuật đó là tiến bộ đứng nhất gì của thế giới, nhưng mà mê tín dị đoan ở những người này rất là nhiều. Hai lần, mỗi lần đó là trên 10 ngày có mặt ở Nhật Bản để thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi đến các chùa, các đền thờ và nhận ra được điều này. Đó là điều rất đáng tiếc. Vì người Nhật Bản hiện đại đó, người ta không có nghĩ rằng là việc đọc sách Phật, áp dụng lời Phật dạy đó là một nhu cầu. Và từ đó nó đè nén cái tự trọng theo cái hướng tiêu cực, nó dẫn đến tự sát. Nhiều người Nhật Bản thất nghiệp á mà, họ giấu luôn vợ con. Sáng mai họ đứng trước cái gương để cho vợ và con thấy, họ thắt cài vạt, nở nụ cười thật tươi, chải tóc, làm cho mình rất là chỉnh chu, tự tin, và chào vợ, chào con đi làm. Nhưng mà đi ra công viên ngồi, đến chiều rồi đi về chào vợ con, và không để cho vợ con biết rằng là mình đang bị thất bại. Đó là cái chịu trách nhiệm tiêu cực, chịu trách nhiệm các hành động của mình, cái sự thất bại của mình dưới hình thức chấp ngã. Không nè, những việc làm chúng ta cân nhắc về cái tác hại của nó, để chúng ta ngăn chặn nó khi lúc đó còn là trứng nước, đó là tốt. Theo công thức Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Còn là chịu trách nhiệm tiêu cực như người Nhật Bản là chúng ta phải biết nó không. Có những cái mùa khi bị thất nghiệp lớn đó, cái rừng tự sát của Nhật Bản đó, mỗi một ngày vậy lên cả trăm người tự sát chết, vì đây là rừng, người ta không thể nào mà kiểm soát hết được. Công nhân đó, đến làm việc thì nó có giờ thôi, sau 5 giờ chiều ta đi về. Những người muốn tự sát thì ta đến sau 5 giờ chiều, ai biết được. Cho nên đó, tất cả các cái cửa ngõ đi ra vào cái rừng tự sát này, ta phải ghi cái bảng là gì: sự sống này, thân thể này là cái quà tặng quý giá từ cha mẹ của các bạn, hãy cân nhắc kỹ, đừng làm cho gia tộc chúng ta bị buồn. Khi bị khổ đau, hãy liên lạc chúng tôi qua số điện thoại sau đây. Nó để lại số điện thoại, để email. Nhưng mà người Nhật vẫn tiếp tục tự sát. Và Nhật Bản đó, tự sát tuổi già là đứng đầu toàn cầu. Hàn Quốc đó, tự sát tuổi trẻ là đứng đầu châu Á. Đó là hai quốc gia đó, được xem đó là hai cộng đồng mạnh ở châu Á này, và vươn ra tầm của thế giới. Nhưng mà họ không biết chu lo cho cái cõi tâm, cho nên nó dẫn đến cái khủng hoảng đó. Được vật chất nhưng mà mất đi đời sống tinh thần đó là một mối đe dọa lớn, một cái rủi ro lớn. Cho đó chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức với các hành vi về phương diện luật pháp, dân sự, xã hội. Dù cho người ta không biết đi, luật pháp chưa sờ gái, chúng ta cũng phải hiểu nhân quả, rằng chúng ta qua mặt luật pháp nhưng không thể nào qua mặt được cái nhân quả. Và nhận thức này nó giúp cho mình nó trở thành là cái người đứng đắn, để tránh được cái tình trạng là gì: hy sinh đề bố, củng cố những đề con, những đề sáo. Đó là một phát biểu liều mạng, đó là một lối sống đó, là thiếu hiểu biết về nhân quả. Nếu thấy việc làm này đó là dễ trong tầm tay thì tất cả hãy dâng cao trào pháo tay để cam kết. Điều năm, có hai thứ bạn cần phải lãng quên, đó là đau thương và thù hận. Tháng trước cũng tại giảng đường của chùa Giác Ngộ, trong khóa tu lần thứ 3, tôi chia sẻ đề tài cơn sốt Obama, giấc mơ Mỹ và Việt Nam. Thì trọng tâm của bài chia sẻ này đó đề cập đến cái việc đó là khép lại đau thương quá khứ giữa hai nước cựu thù Hoa Kỳ và Việt Nam, và đồng thời kêu gọi đó cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại khép lại đau thương về cái cuộc nội chiến 30 năm đổ máu từng ngày, để vượt qua các cái bất đồng về ý thức hệ chính trị Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Cộng Sản ở miền Bắc, để góp phần đó là phát triển đất nước. Để khi mà nhờ người đánh máy lại phổ biến cái bài giảng này đó trên mạng đó, thì nó có hai cái phản hồi. Phản hồi tích cực là phần lớn là đối với các Phật tử ở trong nước, và một thiểu số đó cực đoan đó là những người Việt Nam mà chắc chứa hận thù quá nhiều đó, thì họ nói rằng là ông Nhật Từ đó trở thành cánh tay nối dài của Cộng sản rồi. Đang khi đó Hoa Kỳ bắt tay Việt Nam, tại sao không chịu nói là ông Nhật Từ là cánh tay nối dài của Tổng thống Obama mà lại nói là của Cộng sản Việt Nam? Vì cả hai bên cùng làm việc này mà. Hoa Kỳ đó đã có một cái chủ trương không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn thân vĩnh viễn, có lợi ích từ hai phía là vĩnh viễn. Lấy thước đo kinh tế học đưa vào trong chính trị, người ta còn xóa được cái hận thù có gốc rễ đau thương từ quá khứ được mà. Đang khi Đức Phật chúng ta dạy rất nhiều bài kinh xóa hận thù, rất nhiều các tư tưởng và phương pháp để xóa hận thù, mà nhiều người đó nhân danh là Phật tử nhưng không chịu thực tập. Một trong những nhận xét mà chúng tôi đón nhận được đó đó là tôi rất thích nghe thầy Nhật Từ giảng, nhưng riêng bài giảng này tôi cực lực lên án và phản đối thầy Nhật Từ. Rồi một nhận xét khác là nghe bài giảng này xong, đọc bài giảng này xong, tôi có cảm giác thầy Nhật Từ là một giáo sư chính trị, là một người làm chính trị chứ không phải ông thầy tu. Muốn nói về cái giá trị của khép hận thù hai cụ thù thì phải nói về cái lịch sử chính trị ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là chuyện bình thường thôi. Từ một cái ban giao đó là hòa bình, người lập bức của Hoa Kỳ 200 năm trước đến Việt Nam du lịch và mang gạo trắng thơm ngon của Việt Nam về Hoa Kỳ, và từ đó con đường đó là giao thương giữa hai nước đó được diễn ra. Rồi sau đó đó là trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đó đã giúp đỡ Việt Nam đánh đuổi giặc ngoại xâm, đó là Pháp và Mỹ và Nhật. Rồi sau đó đó vì bất đồng ý thức hệ chính trị, vì sợ hãi chủ nghĩa cộng sản mà Hoa Kỳ đó đã hỗ trợ cho miền Nam Việt Nam, dẫn đến 3 triệu người Việt Nam chết trong cuộc chiến từ hai phía, 58.315 người Mỹ bỏ mạng vĩnh viễn tại chiến trường Việt Nam, 1 triệu người đó Việt Nam đã bỏ mạng ở dưới biển khơi bằng con đường vượt biên để tìm giấc mơ Mỹ, mảnh đất hứa Mỹ, và nhiều gọi là giấc mơ và mảnh đất hứa ở châu Âu, châu Úc, vân vân. Rồi cuối cùng sau 2 thập niên nỗ lực bình thường hóa từ cựu tổng thống Bill Clinton và nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, và cho đến cái ngày 24 tháng 5 2016 bình thường hóa giữa hai nước mới được diễn ra. Cho đó là chúng ta nói về cái lịch sử ban giao giữa hai nước để khép lại đau thương quá khứ và xóa hận thù, chứ đâu phải lên làm chính trị. Chúng ta phân tích về chính trị để thấy đó những vị tổng thống của Hoa Kỳ, các nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trong 2 thập niên qua đã có cái nhìn từ bi, đã có nhìn rộng lượng, đã có nhìn biết tha thứ nhau, biết bắt tay nhau để dân tộc của hai nước đó được lợi lạc. Đó là con đường đi duy nhất đó. Trong nửa tháng vừa qua truyền thông Việt Nam đang dậy sóng về cái sự kiện Bob Kerry, một trong 3 đó thượng nghị sĩ mà xuất thân đó là cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, được bầu làm chủ tịch hội đồng tín thác của đại học Fulbright, đại học với là tư thục và độc lập đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua cái chuyến mà bình thường hóa giữa hai nước của tổng thống Barack Obama. Ở đây chúng ta thấy là có 2 nhân vật nổi tiếng, một là người Việt Nam, hai là một người là Mỹ. Phó giáo sư Jonathan giảng dạy tại đại học Hồng Kông, một người chuyên gia về ngoại giao và chính trị của Việt Nam, nói rành tiếng Việt như người Việt, nói rành tiếng Hoa như người Trung Quốc. Và thứ hai đó là bà Tôn Nữ Từ Ninh, nguyên là phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, phản đối việc bổ nhiệm ông Bob Kerry, vì trước đây đó khi còn á là thiếu tá hải quân á thì ông đã là người ra lệnh tạo ra cái vụ thảm sát ở Thạnh Phong, Bến Tre vào năm 1969, dẫn đến cái chết của 23 thường dân vô tội, trong đó có 13 trẻ em và còn lại là phụ nữ. Cái thảm sát đó đã làm cho rất nhiều người Việt Nam hận thù cuộc chiến có sự can thiệp của Mỹ đó không thể nào quên được. 47 năm đã trôi qua, không dễ gì quên được. Đang khi đó thì chủ trương của chính phủ hai nước thấy rất rõ đó, cần phải xóa hận thù, và muốn xóa hận thù và khép lại cái đau thương đó, thì chúng ta đó, cái người nạn nhân đó, phải có lòng từ bi, tha thứ cho cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với mình. Mà muốn như thế đó, chúng ta đừng biến mình là nạn nhân của khổ đau, và cũng đừng nghĩ rằng cái người tạo ra khổ đau là tác nhân trực tiếp hay là gián tiếp. Muốn như thế thì chúng ta phải thực tập vô ngã. Tôi không phải là người đang chịu khổ đau, và ông A, bà B, cộng đồng A, cộng đồng B, đất nước A, đất nước B, gồm là những người kẻ thù, không phải là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tôi. Thực tập vô ngã này đó, về phương diện tâm lý học, mới giúp cho chúng ta đặt được, khép lại cái nỗi khổ niềm đau xuống, và hận thù mới có thể được vượt qua. Do cái sức ép của dư luận cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, mà Bộ Ngoại giao đó đã phải đó có cái tiếng nói, lúc đầu là đồng ý mạnh, sau đó đó thì đề nghị chính phủ Hoa Kỳ có những cái cân nhắc về việc có nên bổ nhiệm ông Bob Kerry hay không. Đang khi đại sứ của Việt Nam đó thì cho rằng đó cái này là cái quyền tự do của trường đại học đó, chính phủ Hoa Kỳ không có tác động theo cái luật giáo dục của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ tin rằng đó là Việt Nam phải tạo một cơ hội cho Bob Kerry đó gọi là chuyển nghiệp được chính mình, vượt qua được chính mình. Cái đó rất là Phật học. Chẳng lẽ giờ một cái cánh tay này giết người thì là giết lại cái cánh tay này, thì cái bàn tay bị chặt đi nó có lẽ gì cho ai? Nó cho ta là cánh tay thối. Nhưng nếu để cho cánh tay này tiếp tục được sống khỏe, cánh tay này có thể tạo ra sự sống cho hàng trăm người, có thể giúp cho những người đang chuẩn bị chết trở thành sống lại. Tại sao không? Tự giác của Phật giáo cho chúng ta thấy là cũng con người đã từng tạo khổ đau đầy sẽ gây dựng được hạnh phúc, gây dựng được hòa bình, gây dựng được cái an lạc trên trần gian này. Đó là cái nhìn rất sáng suốt, và phải tin vào điều này để chúng ta tức là rộng lòng tha thứ, bao dung, quảng đại, mở cái cơ hội dang rộng lòng bàn tay để đón nhận người biết sám hối nghiệp chướng, nỗ lực để vượt qua chính mình. Và các quý Phật tử trong khóa tu ngày hôm nay hoặc là nghe bài giảng này, nếu có sử dụng internet thì hãy lên search chữ Bob, B bò, O B bò, Kerry là K E R R Y dài, thì chúng ta sẽ thấy là những cái tranh luận rất gay gắt về việc bổ nhiệm ông này làm chủ tịch đó là hội đồng tín thác, tức là vận động gây quỹ để xây dựng cái trường đại học Fulbright trị giá mấy chục triệu Mỹ kim, để giúp cho cái nền giáo dục của Việt Nam đạt được cái chất lượng gọi là thế giới ngay tại lòng đất Việt Nam, chứ không cần phải đưa con em sang Hoa Kỳ học nữa. Đó là nỗ lực quá cao quý trong diễn văn của Tổng thống Obama. Như lần trước chúng tôi đã nói đó, nếu trước đây trong thời kỳ cuộc chiến giữa hai nước là kẻ thù đó, thì Mỹ đó mang bom đạn, mang lính để giết, để tàn phá đất và người Việt Nam, thì từ thời điểm này trở đi, người Mỹ sẽ đến để xây dựng Việt Nam, và đầu tiên là xây dựng giáo dục và mở rộng các phương diện hợp tác khác. Đó là chuyển nghiệp chứ còn gì nữa. Tại sao chúng ta trở nên quá hẹp hòi, không tạo cơ hội cho người khác thay đổi? Do đó quý vị hãy đưa ra những cái phản ứng tích cực, ủng hộ cho chính sách đó. Nếu quý vị nào mà không biết internet thì nhờ con cháu của mình làm giùm, thì mình đưa ra cái quan điểm của mình để con cháu mình đánh máy giùm và đưa cái những cái comment này vào trong các cái diễn đàn đó. Điều 6, có hai điều bạn phải khắc ghi là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của người khác. Phật giáo thì không dừng lại ở công ơn của cha mẹ. Đức Phật đó ngay sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề đó, ngày nghĩ đến cái việc đền ơn hai vị thầy khai tâm của mình đó là Arara và Uddaka. Rất tiếc một vị đã chết 7 ngày và một vị chết trước 30 ngày khi Đức Phật giác ngộ, cho nên Đức Phật không có cơ hội để đền ơn trực tiếp được. Đức Phật liền nghĩ đến 5 người bạn đồng tu ở núi Cô Hoành sắc suốt 6 năm rưỡi, và ngài đã quyết định lội bộ 250 cây số để giúp đỡ 5 người bạn có cái lý tưởng cao quý nhưng mà đi sai phương pháp này, trở thành 5 vị A-la-hán đầu tiên. Trước khi rời khỏi cội bồ đề đạo tràng đó, vào tuần lễ thứ 3, Đức Phật đó đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của ngài một tuần lễ đúng cho cây bồ đề đã che mưa chở nắng cho ngài suốt 49 ngày thiền định. Và tại thời điểm đó, tại địa điểm đó, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết tứ trọng ân, ơn cha mẹ đã hiến tặng chúng ta cơ hội sự sống với tư cách là con người có tri thức, có ngôn ngữ, có hành động, có cái năng lực biến ước mơ trở thành hiện thực, và nhiều điều cao quý mà các loài động vật khác không thể nào bì kịp được. Loài cá heo đó có chỉ số IQ tức là thông minh đó hơn hẳn con người, nhưng mà thua con người rất xa vì không có tai, không có chân để thực hiện, không có ngôn ngữ để truyền đạt tri thức. Cho nên đó, làm con người mà đi tự tử là quê lắm, là dại dột lắm, là uổng ích lắm. Vì mất thân người rồi đó, không biết bao giờ chúng ta mới có được cái thân người thứ hai. Thì điều này Đức Phật đưa ra một cái ẩn dụ đó, giống như một con rùa mù cho bập bềnh ở trên biển khơi, tình cờ bám được vào cái bọng cây, và bọng cây này may mắn được trôi dạt vào trong bờ để con rùa được lên bờ và tiếp tục sống. Cái cơ hội đó hầu như nó hiếm đến với chúng ta lắm. Không phải Đức Phật cười điệu đâu, lỡ mà sống những cái hành động thú tính mà bị đào thay rớt xuống những cái loài động vật, thì chúng ta thấy là các loài động vật là ăn tươi nước sống lẫn nhau, con lớn nuốt con bé, những cái nghiệp sát đó diễn ra hàng ngày, thì biết bao giờ mà thay đổi được tâm tính để được tái sinh làm người, không đơn giản đâu. Cho nên đã có mặt là con người đó, chúng ta phải biết quý trọng, mà quý trọng cái thân phận con người này thì chúng ta đầu tiên phải quý trọng cha mẹ mình, nhờ cái tinh tra chứng mẹ đó mà chúng ta là con người. Ngoài ra đó là cha mẹ còn truyền trao tri thức, đạo đức, khổ cực nuôi nắng để chúng ta thành công. Thậm chí những đứa con mồ côi đó bị cha mẹ hắt hủi, quăng ở sọt rác, văng ở là hiên chùa đi nữa, cũng phải biết ơn cha mẹ. Cha mẹ mình thiếu trách nhiệm đạo đức về việc nuôi, nhưng mà cha mẹ mình có công sanh mình với tư cách là con người. Hai cái này là khác nhau, mặc dù nó có liên hệ nhau. Đừng vì việc mà bị cha mẹ hắt hủi mà thù cha mẹ hay làm cho cha mẹ khổ. Ngoài ra thì chúng ta phải đền ơn thầy cô giáo để truyền trao tri thức một cách không giấu nghề, biết ơn những người đã quản trị đất nước tốt, những người đã hy sinh để cho đất nước được độc lập chủ quyền. Ngoài ra chúng ta còn phải biết ơn đồng loại, tức là tất cả con người còn lại, vì đã chọn những lĩnh vực ngành nghề, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật. Thông qua giá trị giao hoán, chúng ta có được mọi thứ trong cuộc sống qua các hình thức dịch vụ. Như vậy đó, Đức Phật đã dạy chúng ta là trả ơn con người, đền ơn cuộc đời dưới hình thức là biết ơn. Biết ơn và đền ơn là văn hóa ứng xử đạo đức được Đức Phật giảng dạy cho con người rất là sâu. Rất tiếc là một số tôn giáo bị giới hạn, không dạy ơn cha mẹ mà dạy người ta cái gì? Ơn Thượng Đế. Cha mẹ sanh ra sự sống mà nhớ ơn Thượng Đế. Khi bị bệnh là cha mẹ mình lo mà lại nhớ ơn Thượng Đế. Khi ăn cơm thay vì phải nhớ cha mẹ đã lam lũ khổ cực lại nhớ ông Thượng Đế. Khi ác xì mà còn được sống còn nhớ ông Thượng Đế, rất là vô lý. Khi thành công nhớ ông Thượng Đế. Armstrong là một người thiên tinh lành giáo, đặt chân xuống mặt trăng đầu tiên vào năm 69 cũng nhớ ơn Thượng Đế bằng cách làm dấu thánh giá, rất là vô lý. Chúng ta phải nhớ ơn con người, nhớ ơn cuộc đời, nhớ ơn những người đã giúp đỡ chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc nhiều hoặc ít. Đã tiếp nhận một cái ơn nghĩa gì rồi, nếu không trả được trực tiếp thì phải giúp đỡ cuộc đời. Phải nhớ điều này. Từ năm 94 đến năm 2001, chúng tôi đón nhận được khoảng 150 đô từ các quý Phật tử đóng góp ở chùa Giác Ngộ gửi qua, và khoảng 100 đô đến 120 đô từ Hòa Thượng Thích Minh Đức, giảng viên của một trường đại học cộng đồng ở Hoa Kỳ. Chúng tôi nhớ cái ơn nghĩa đó. Do đó khi về chùa Giác Ngộ mở rộng cái hoạt động từ thiện, thì năm nào đó cũng cho học bổng hoặc là đi du học ở nước ngoài, hoặc là cho các tăng ni nghèo ở trong nước. Đến năm 2013, khi cái 2011, khi quỹ Đạo Phật ngày nay đang phát triển mạnh đó, thì năm nào cũng có mấy trăm suất học bổng cho tăng ni trong nước và mấy suất học bổng cho tăng ni ở nước ngoài. Và ngoài ra còn vận động các Phật tử ở nước ngoài đó hỗ trợ thêm cho một số tăng ni du học nước ngoài. Chúng ta tiếp nhận một, nhưng mà mình đền lại ơn nghĩa đó đến vài chục lần, vài trăm lần. Mình cứ nghĩ cái việc đầu tư đó, một hạt lúa đó, lớn lên một cây lúa đó, thì chúng ta có hàng trăm các hạt lúa. Và hàng trăm các hạt lúa đó, nếu chúng ta được tiếp tục gieo trồng á, chúng ta có hàng vạn, hàng tỷ các hạt gạo để ăn. Đó là nhân quả tích cực. Cho nên khi mình tiếp nhận cái hỗ trợ tha lực tích cực á, chúng ta đó khỏi phải chết, khỏi phải đau khổ, khỏi phải thất bại, được những cái giá trị cao quý. Cũng phải nhớ những cái thời điểm đó để chúng ta làm một cách tương tự hoặc nhiều hơn cho những người hữu duyên với mình. Đó là tình người. Không có tiền thì chúng ta làm bằng sự vận động, sự hưởng ứng, sự kêu gọi, sự tán đồng. Có nhiều cách để làm lắm, không nhất thiết phải là tiền. Và bằng cái tình người này, lòng biết ơn sẽ làm cho chúng ta tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Giúp đỡ người khác đó thì bao gồm là giúp vật chất, giúp tinh thần. Giúp vật chất đó thì gồm có hai hình thức, hay là giúp cần câu và giúp những con cá. Giúp những con cá đó thì tượng trưng cho cứu ngặt, cứu nghèo qua các hoạt động từ thiện. Có rất nhiều người phê phán cái này cực đoan. Bản thân họ thì không làm từ thiện được, họ bị chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của người khác, rồi lại đặt ra nhiều vấn đề: vì sao tôi phải làm từ thiện, vì sao phải chia sẻ trên Facebook, để làm gì? Đó là hai chương trình dở nhất của MC Tạ Bích Loan, đài VTV, hứng lấy là những cái lời quyên rũa nặng nề nhất ở trong lịch sử truyền thông của Việt Nam trong thời gian qua. Đó là tháng 5 và tháng 6, đó là hai cái chương trình này nó đón nhận những cái lời quyên rũa chưa từng thấy, và buộc VTV đó phải xóa cái chương trình 60 phút mở chia sẻ trên Facebook để làm gì? Tức là phân tích những cái điều tiêu cực mà vốn nó chỉ là giả thuyết ta, không có bằng chứng, để nói về cái tự do ngôn luận ha, những cái phản biện. Điều đó là trong thế giới tự do thì tốt, nhưng mà khi MC Phan Anh á, đưa ra một cái thí nghiệm là lấy nước ở Dũng Án, nơi mà có cá chết hàng loạt, rồi bỏ hai con cá khỏe, hai phút sau nó bị chết, để tạo ra một cái nghiên cứu mà. Cho đến bây giờ chưa có một cơ quan chính thức nào của Việt Nam cho rằng đây là dàn dựng, thì tại sao chúng ta lại phê bình và đấu tố cái vấn đề này để làm nản chí những người đưa ra những sự thật như một dữ liệu để tham khảo? Rồi cái chương trình vì sao ta làm từ thiện toàn đi phân tích những cái tiêu cực. Làm từ thiện là vì danh, làm từ thiện là để đánh bóng tên tuổi, làm từ thiện thế này thế nọ, nhưng mà không thấy được rằng là giá trị từ thiện đó, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười của biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh. Bởi vì những người nói như thế là chưa từng đi làm từ thiện, họ chỉ thấy cái xấu thôi. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt. Có rất nhiều người ta lợi dụng từ thiện đến về phim chụp ảnh làm một mà nó mười, làm một mà nó ngàn, cái đó là đáng lên án, là phạm pháp, là lợi dụng. Nhưng mà đừng làm thương tổn trái tim từ bi, lòng nhân ái, tâm vô ngã, thái độ vị tha của những con người rất tích cực. Năm 1995 trở về trước, nước Việt Nam mình là nghèo mạt riệp do chính sách cấm vận của Hoa Kỳ. Cái đến định nghĩa về nghèo của chúng ta đó, thời điểm đó là gì? Một tháng mà không tìm ra được 10 đô cho một đầu người là nghèo. 10 đô là 200 ngàn, 200 ngàn chỉ có cạp đất mà ăn. Chúng ta có đến mấy chục triệu người như thế. Đến năm 2015, chúng ta còn khoảng 27% của 92 triệu dân trên toàn nước rơi vào tình trạng nghèo và cận nghèo. Sau nhiều nỗ lực mà nhà nước làm nó bao giờ nổi. Các tổ chức tôn giáo, hội đoàn dân sự, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân có tấm lòng từ bi và nhân ái đã làm công việc đó thay thế cho nhà nước. Nếu đặt ra làm từ thiện để làm gì thế, thì 40 mấy% của năm 95 nghèo đó không bao giờ giảm còn lại là 20 mấy% như hiện nay đâu. Đó là tạt gáo nước nóng vào trái tim nhân ái của con người và làm cho trái tim nó bị chết đi, chứ không phải áo nước lạnh, gáo nước nóng nó phỏng hết. Làm truyền thông mà đúng đường là phước đức vô cùng, mà làm sai đó là tội lỗi cũng vô cùng. Mà thói quen của con người vậy, thích nghe cái xấu, thích hưởng thụ cái xấu đó nhiều hơn là những cái tốt. Có những cái tốt đó, nó cũng được truyền bá rất là nhanh, nhưng mà đại đa số những cái xấu đó, cái tiêu cực đó, trời ơi, người này truyền người kia đâu người nọ, người ta vào nhiều hơn. Vì đó khi xem hai chương trình vì sao chia sẻ Facebook rồi vì sao làm từ thiện của VTV trong chương trình 60 phút mở đó, tôi thất vọng hoàn toàn về những người chủ trương chương trình này quá thiển cận, chỉ chứng tỏ rằng là mình có năng lực phản biện, tự do ngôn luận, nhưng mà rồi làm tổn thất niềm tin của hàng triệu trái tim, hàng triệu tấm lòng nhân ái. Đó là điều không nên. Cho nên bên cạnh chúng ta nhớ ơn cha mẹ đã giúp đỡ khai sinh sự sống làm chúng ta được hạnh phúc, chúng ta cũng phải gọi là biết ơn cái sự giúp đỡ của tha nhân. Mà người làm từ thiện đó là bố thí và cúng dường đó, bao gồm Phật sự, thiện sự và từ thiện, là có ý nghĩa rất lớn. Cho nên dù bận rộn cỡ nào đi nữa, mỗi tháng tôi phải dành ra là vài hôm để đi cùng với cái quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ, ngừng lại hết các việc khác, mất đến vài ngày để chia sẻ, để tặng quà, để giảng Phật pháp, cái đó lệ lạc vô cùng. 10 lần vào trại giam thuyết giảng cho mấy ngàn phạm nhân, gần 10 lần thuyết giảng mấy ngàn là trại viên cai nghiện và các chị em lầu xanh tại các trung tâm giáo dục dạy nghề, cũng như là các cái trung tâm người già, tàn tật, trẻ mồ côi. Tôi thấy rất rõ, cũng giống như là hàng triệu con người trực tiếp đi thấy rất rõ giá trị hạnh phúc của tình người từ các hoạt động từ thiện này, giúp đỡ người khác này mang lại. Và nhân đây đó, tôi tán dương cái công đức to lớn của các thành viên sáng lập quỹ đạo Phật ngày nay và những người đã trực tiếp làm cái công việc này. Rất là xúc động mà mỗi tháng khi được ban lãnh đạo quỹ đó cho biết đó, có nhiều người lương có 4 triệu đồng mà dám cúng đến 1 triệu đồng. Đâu phải dễ dàng gì mà làm được như thế. Do đó đó, khi có cơ hội giúp đỡ người khác, đừng trì hoãn, đừng đặt vấn đề. Giúp nghèo, giúp ngặt, giúp lâu dài, nó tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta chọn cái tình huống thích hợp nhất. Và khi làm công việc đó, tức là công việc giúp đỡ đó, thì theo lời Phật dạy, chúng ta đừng xem mình là người ban ơn. Đừng làm cho người tiếp nhận có cái mặc cảm tự ti là mình thụ ơn. Và đừng quan trọng quá cái tặng phẩm mà mình đã mang đến trên cuộc đời. Điều đó được gọi là cúng dường và bố thí, hay là hiến tặng ba la mật. Ba la mật có nghĩa đây là toàn hảo về phương diện đạo đức. Điều này không phải là quá khó. Có thực tập vô ngã và phát triển tâm từ bi, chúng ta làm dễ dàng công việc này. Nếu quý vị thấy điều đó là thực hiện được, hãy dâng cao tràng vỗ tay để cam kết. Dự kiến là chia sẻ ngắn 12 điều, mỗi điều 5 phút. Mới có 6 điều hết giờ rồi. Chúng ta dừng lại tại đây. Và 6 điều còn lại đó thì sẽ dành cho khóa tu sau. Trước khi kết thúc để cái phần thứ hai được diễn ra, đó là vì sao tôi theo đạo Phật của diễn viên Chi Bảo đó, thì một lần nữa tôi kêu gọi các quý Phật tử hãy truyền thông về khóa tu độc lập dành cho trung niên và lão niên đó, diễn ra một tháng một lần, và nửa tháng sau đó đó sẽ diễn ra cái khóa tu dành cho giới trẻ. Tuy nhiên đó, giới trẻ nào mà trong cái ngày chủ nhật hàng tháng á, bạn không thể đến được thì có thể tham gia trong khóa tu dành cho trung niên trở lên. Người trung niên và lão niên nào bạn vào cái ngày chủ nhật hàng tháng một lần thì có thể tham gia vào cái khóa tu dành cho thiếu nhi và thanh niên. Thì chúng ta vẫn có thể linh động được nhé, chứ không phải nó bắt buộc phải là như thế ha. Tức là dành cho những người nào bị bệnh thôi. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thanh thông trong cuộc đời.
Khóa tu ngày An Lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu. Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0822195250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phatam.com, email chuagiacngovn@gmail.com. a@gmail.com.